trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 4, hôn nhân khác tôn giáo.
Tim hồng chung ước mong, hai ánh mắt nhìn chung một hướng, tình yêu chung đường về ngày mai, chung nắng chung mưa như miệt mài, chung lúc u sầu và tiếng ca, chung tiếng kinh cầu luôn thiết tha.
Em là một dòng sông,
anh là một dòng sông,
là một dòng sông, dòng sông này đã gặp dòng sông.
Hai dòng sông gặp nhau,
hai dòng sông ta gặp nhau,
đưa nhau đi về với bên ngàn đời,
là cha yêu thương
ngàn đời,
tên Chúa yêu thương.
Từ đây hai người một dòng sông, khi nước trôi xuôi lúc ngược dòng, khi gió êm đềm khi bão giông, như những thăng trầm trong cuộc sống, dòng sông đưa thuyền hàng bình yên, cho dẫu lênh đênh dẫu gồng ghềnh, ơn Chúa đưa người đi khắp nơi, năm tháng trong đời luôn thắm tươi.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Trong bài giáo lý thứ 3 vừa qua, với đề tài giáo luật về bí tích hôn nhân, đã trình bày cho chúng ta những điểm chính như sau. Thứ nhất, để bí tích hôn nhân thành sự thì hai người kết hôn phải là một nam một nữ đã được rửa tội. Họ hoàn toàn tự do kết hôn chứ không bị ép buộc và cũng không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật hội thánh. Họ phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn cách công khai và cử hành theo thể thức của hội thánh. Thứ hai, ngăn trở hôn nhân là những hoàn cảnh hoặc trường hợp làm cho cuộc hôn nhân không thành sự hoặc bất hợp pháp. Có tất cả 12 ngăn trở được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các ngăn trở theo luật tự nhiên, gồm 3 ngăn trở. Và loại thứ hai là các ngăn trở theo luật hội thánh, gồm 9 ngăn trở. Thứ ba, sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết làm nên hôn nhân vì nó nối kết hai vợ chồng lại với nhau và được thể hiện trọn vẹn khi hai người trở nên một xương một thịt. Không một quyền hành nào của loài người có thể thay thế sự ưng thuận này. Thiếu sự tự do này, cuộc hôn nhân sẽ không thành. Qua bài giáo lý trên, chúng ta thấy tầm quan trọng của hôn nhân công giáo. Hôn nhân công giáo không phải là hậu quả của một sự tính toán, sắp xếp và ép buộc theo kiểu thói đời, mà trước hết đó là sự tự do đáp trả lời mời gọi tình yêu của con người đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Vì thế, tất cả những trường hợp tạo áp lực trong hôn nhân như cưỡng ép, cấm đoán hay đặt điều kiện trong hôn nhân đều làm cho hôn nhân đó bất thành. Với bài giáo lý số 4 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một đề tài khác là hôn nhân khác tôn giáo. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được mối bận tâm của Hội Thánh, đồng thời cũng hiểu được những hướng dẫn của Hội Thánh về trường hợp này. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Nếu anh em nào có vợ ngoại mà người đó thuận ở với mình thì chớ rẫy vợ. Và người vợ nào có chồng ngoại mà người đó thuận ở với mình thì đừng bỏ chồng. Vì chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo.
Kính thưa quý học viên, thế giới ngày nay được đánh dấu bằng những mối giao lưu nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Những tiến bộ đó đã làm cho con người không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, gần gũi nhau hơn và đi tới hôn nhân cách dễ dàng hơn. Cụ thể là con số những cuộc hôn nhân giữa những người khác đạo ngày càng gia tăng. Đây là một tín hiệu tốt, đồng thời cũng là trong những ưu tư đặc biệt của Hội Thánh Công giáo đối với đời sống hôn nhân và gia đình của con cái mình. Vì phần lớn những cuộc hôn nhân này thường gặp nhiều khó khăn do những khác biệt về niềm tin. Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta những điểm chính sau. Thứ nhất, thế nào là hôn nhân khác tôn giáo? Thứ hai, hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn giáo? Thứ ba, giáo luật về hôn nhân khác tôn giáo? Thứ tư, mối bận tâm hội thánh? Thứ năm, những thái độ sống? Và sau cùng, kỳ vọng của Hội Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Thế nào là hôn nhân khác tôn giáo? Hôn nhân khác tôn giáo là hôn nhân giữa một bên là Công giáo và một bên không phải là Công giáo. Ở đây chúng ta cần lưu ý phân biệt hai trường hợp. Thứ nhất, nếu bên không Công giáo đã được rửa tội trong Hội Thánh Tin Lành hay chính thống, thì hôn nhân này được gọi là hôn nhân dị tín hay hôn nhân hỗn hợp. Trường hợp thứ hai, nếu bên không Công giáo chưa được rửa tội, thì hôn nhân này được gọi là hôn nhân dị giáo hay hôn nhân khác tôn giáo. Ví dụ, hôn nhân giữa một người Công giáo và một người Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, vân vân. Kể cả trường hợp một người không theo tôn giáo nào. Điểm thứ hai, hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn giáo. Khi một người Công giáo kết hôn với một người không Công giáo, thì thông thường có thể xảy ra hai trường hợp sau. Trước hết, hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc nếu hai bên biết tôn trọng nhau. Phía không Công giáo thực sự để cho bạn mình được tự do thờ phượng và chăm sóc đức tin cho con cái như đã thỏa thuận lúc ban đầu. Phía Công giáo sống thật tốt và giúp phía không Công giáo nhận được ơn Chúa. Trái lại, hôn nhân của họ có thể gặp nguy hiểm và tan vỡ nếu hai bên không thông cảm cho nhau trước những mối bất đồng do sự khác biệt về niềm tin tạo ra. Phía Công giáo có thể trở nên nguội lạnh và đi đến chỗ bỏ đạo. Kính thưa quý học viên, điểm thứ nhất của bài giáo lý hôm nay cho chúng ta thấy thế nào là hôn nhân khác tôn giáo, và điểm thứ hai cho thấy hậu quả của những cuộc hôn nhân này. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba trình bày giáo luật về hôn nhân khác tôn giáo. Giáo luật về hôn nhân khác tôn giáo. Tại Việt Nam, ngày nay vẫn có nhiều vị hữu trách và cha mẹ tỏ thái độ quá dè dặt, khắt khe đối với con cái trong hôn nhân khác tôn giáo. Bắt buộc trở lại đạo Công giáo mới cho phép làm đám cưới. Một số khác lại quá dễ dãi, đạo ai nấy giữ, chẳng cần chuẩn chiết gì hết. Cả hai thái độ trên đều không phù hợp với ý muốn của Hội Thánh Công giáo. Hội Thánh có phép chuẩn cho những hôn nhân khác tôn giáo. Theo luật hiện nay của Hội Thánh, thì hôn nhân hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép rõ ràng của giáo quyền, và hôn nhân khác tôn giáo chỉ thành sự khi có phép chuẩn rõ ràng của giáo quyền. Bởi vậy, nếu ở trong trường hợp hôn nhân hỗn hợp hoặc hôn nhân khác tôn giáo, đôi bạn cần trình bày với cha xứ để được hướng dẫn về thủ tục xin phép chuẩn nơi Đức Giám mục giáo phận. Để được phép chuẩn, đôi bạn cần lưu ý những điểm sau. Trước hết, họ phải hiểu biết, đồng thời chấp nhận mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân theo giáo lý Công giáo. Kế đến, về phía bên Công giáo, cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo. Đồng thời cần phải thông báo cho bên không Công giáo biết rõ những điều ấy. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba đề cập tới giáo luật về hôn nhân khác tôn giáo. Đến đây có lẽ quý vị sẽ đặt vấn đề, tại sao Hội Thánh lại quan tâm và có vẻ dè dặt về hôn nhân khác tôn giáo như thế? Để làm sáng tỏ vấn đề này, mời quý vị bước vào điểm thứ tư. Mối bận tâm của Hội Thánh. Nhìn vào những quy định ở trên, chúng ta thấy thái độ của Hội Thánh là một sự nhượng bộ vì không thể tránh được, chứ không hề khuyến khích. Tuy nhiên, người ta có cảm tưởng Hội Thánh Công giáo không công bằng khi đòi hỏi đức tin Công giáo phải được ưu tiên. Hơn nữa, Hội Thánh lấy quyền gì để đòi hỏi hai bên phải thỏa thuận như thế? Có thể nói đó như là quyền của bậc cha mẹ trước hạnh phúc của con cái, chẳng khác nào việc trao đổi giữa hai gia đình trước ngày đính hôn. Mỗi bên nêu rõ nguyện vọng của mình vì hạnh phúc lâu bền của con cái. Thế rồi một vấn đề khác được đặt ra là, tại sao Hội Thánh lại phải bận tâm đến như vậy? Thưa, Hội Thánh bận tâm vì những lý do sau. Trước hết, Hội Thánh biết rằng Bên cạnh tình yêu, niềm tin tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Bởi vì tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách hành xử, mà còn ảnh hưởng đến những chọn lựa trước những vấn đề của cuộc sống, nhất là trong việc giáo dục con cái. Do khác biệt quan điểm một cách sâu xa như thế, những cuộc hôn nhân khác tôn giáo thường gặp nhiều trở ngại, khó đạt được hạnh phúc, và nếu tan vỡ thì phía người Công giáo sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, vì họ không thể lập gia đình lại bao lâu người kia còn sống. Kế đến, tục ngữ Việt Nam có câu thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Để gia đình được hạnh phúc, cả hai vợ chồng cần phải nỗ lực và góp sức. Đây không phải là chuyện dễ, vì trong thực tế có khá nhiều khác biệt giữa họ. Khác biệt về giới tính, về tính tình, về giáo dục, về gia đình, về lối sống, vân vân. Nếu cùng chung một niềm tin tôn giáo, họ sẽ có được một nền tảng vững chắc giúp họ vượt qua những khó khăn và thử thách, biết dùng những khác biệt để bổ túc cho nhau và làm cho cuộc sống gia đình thêm phong phú. Lúc ấy, người bạn đời cũng là người bạn đạo, cả hai cùng mang một chí hướng, đó là xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc trong yêu thương và hiệp nhất. Ngoài ra, trong hôn nhân hỗn hợp giữa người Công giáo và một Kitô hữu thuộc hệ phái khác, Tin lành chính thống, những khó khăn cũng không nhỏ. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ giữa các Kitô hữu đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đôi vợ chồng có thể cảm nghiệm được thảm kịch ấy ngay trong gia đình của mình. Tuy nhiên, những khó khăn này có thể vượt qua nếu đôi bạn biết cố gắng kết hợp những gì tốt đẹp đã lãnh nhận nơi cộng đoàn mình và cùng nhau học hỏi, chia sẻ để giúp nhau sống trung thành với Đức Kitô. Hơn nữa, trong hôn nhân khác tôn giáo giữa một người Công giáo và một người không tin vào Đức Kitô sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Những bất đồng quan điểm về niềm tin và hôn nhân có thể dẫn đến những căng thẳng trong gia đình, nhất là việc giáo dục con cái. Hội Thánh xác tín rằng đức tin Công giáo mà con cái mình đã lãnh nhận được là một quà tặng vô giá Thiên Chúa ban. Hội Thánh không muốn đức tin ấy bị mai một, nhưng luôn có những điều kiện thuận lợi để được tồn tại và phát triển. Vì thế, Hội Thánh luôn đòi hỏi phải thỏa thuận với nhau trước khi bước vào hôn nhân có phép chuẩn. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư nói về những bận tâm của Hội Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ năm nói về thái độ sống trong hôn nhân khác tôn giáo. Những thái độ sống. Thật vậy, hôn nhân khác tôn giáo là một thách đố lớn với nhiều khó khăn cần vượt qua. Tuy nhiên, nếu đôi bạn đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn không thể lìa xa nhau. Tình yêu quả là một màu nhiệm. Đôi bạn hãy mở rộng cõi lòng đón nhận cuộc sống và tích cực cư xử tốt với nhau. Trước hết, phía Công giáo hãy can đảm đón nhận điều Hội Thánh chờ đợi họ là làm chứng nhân cho tin mừng. Vào thời buổi khó khăn hiện nay, cuộc sống tốt lành đầy tin yêu của người bạn đời sẽ là lời chứng sống động và hùng hồn, ắt hẳn những gương xấu trong Hội Thánh. Ước gì tình huống của hai người trở thành dịp may cho phía không Công giáo đặt vấn đề về Thiên Chúa của người Công giáo. Ước gì chính thái độ nghiêm túc của Hội Thánh đối với những cuộc hôn nhân khác tôn giáo khiến người trong cuộc đặt câu hỏi về tầm quan trọng của đức tin Công giáo. Kế đến, phía Công giáo đừng quên rằng mình phải chịu trách nhiệm về đức tin của bạn mình. Họ phải biết trân trọng trao vào tay bạn mình một quyển tin mừng hay một quyển kinh nguyện gia đình và tha thiết cầu nguyện cho bạn mình mỗi ngày. Hơn nữa, còn phải học hỏi giáo lý và sống đạo cách sâu xa và triệt để hơn. Đừng quên rằng mỗi người phải cố gắng tìm hiểu những ưu điểm lòng tin của bạn mình để thêm tôn trọng và quý mến nhau. Chỉ khi nào ta biết chân thành đón nhận ưu điểm của bạn, ta mới có thể giúp bạn mở lòng đón nhận ưu điểm của ta. Với ơn Chúa, thái độ ấy sẽ giúp đôi bên làm phong phú cho nhau. Ngoài ra, sự khác biệt tôn giáo không chỉ tạo khoảng cách giữa hai người, mà còn tạo khoảng cách với gia đình của bạn mình. Một khoảng cách vô hình, nhưng đôi khi hết sức to lớn. Đây là chỗ để phía Công giáo gia tăng lòng trông cậy vào ơn Chúa. Đã chọn lựa một cuộc hôn nhân đầy khó khăn, phía Công giáo phải luôn tin tưởng vào ơn Chúa. Ai thực sự cậy trông Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Với lòng khiêm nhường, hãy cầu nguyện, hãy sống chân thành và khi có dịp, đừng ngại chia sẻ niềm tin cho những người mình yêu mến. Cách riêng trong việc thờ cúng tổ tiên, cả hai cần học hiểu kỹ quan điểm của Hội Thánh Công giáo và chu toàn phận vụ mình trong gia tộc cách tận tụy. Tóm lại, mỗi bên cần phải làm hết sức để giúp gia đình mình hiểu và quý trọng thái độ tôn giáo của bạn mình. Một điểm khá quan trọng nữa là khi lập gia đình với người khác đạo, phía Công giáo có thể bỗng dưng thấy mình trở nên xa cách với mọi người trong giáo xứ. Vì thế họ cần vượt thắng tâm trạng ấy, bởi lẽ đây chính là lúc họ cần gắn bó hơn với giáo xứ để được nâng đỡ và cầu nguyện. Hãy thắt chặt tình thân với một nhóm gia đình trong giáo xứ, luôn gần gũi nhau như những người bạn nghĩa thiết. Hãy tận dụng những cơ hội sẵn có trong tình bạn để quan hệ giữa gia đình nhỏ của mình với cộng đoàn được tự nhiên. Sự gắn bó ấy sẽ là yếu tố quan trọng nâng đỡ và đồng hành với đôi bạn trong cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ 5 nói về thái độ sống trong hôn nhân khác tôn giáo. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ 6, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý này. Kỳ vọng của Hội Thánh. Những cuộc hôn nhân khác tôn giáo bao giờ cũng có nhiều khó khăn. Dù vậy, Hội Thánh luôn tin tưởng vào ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Hội Thánh tin tưởng ở thiện chí của họ và ước mong rằng câu lời Chúa mà chúng ta đã nghe ở đầu giờ giáo lý trở thành hiện thực. Chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Và thật là một niềm vui lớn cho bên Công giáo và cho Hội Thánh nếu việc thánh hóa này đưa người không Công giáo tự nguyện đón nhận đức tin Công giáo. Chính tình yêu hôn nhân chân thành, việc khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những nhân đức gia đình và siêng năng cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm con Chúa. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 4 của chương trình audio giáo lý hôn nhân với đề tài hôn nhân khác tôn giáo. Những phần trình bày ở trên được tóm tắt qua 4 điểm chính như sau. Thứ nhất, tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong đời sống hôn nhân và gia đình vì ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách xử sự và việc giáo dục con cái. Vì thế hôn nhân khác tôn giáo là một vấn đề hết sức phức tạp. Thứ hai, chính vì phức tạp như thế, Hội Thánh chỉ cho phép chứ không khuyến khích con cái mình kết hôn với người khác tôn giáo. Để việc kết hôn đó thành sự thì họ phải hiểu biết và chấp nhận những mục đích và đặc tính của hôn nhân. Ngoài ra, bên Công giáo phải cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công giáo. Đồng thời phải thông báo cho bên không Công giáo biết rõ những điều ấy. Thứ ba, Khi kết hôn với người khác đạo, người tín hữu có thể gặp những nguy hiểm là họ dễ trở nên nguội lạnh và bỏ đạo. Đồng thời gia đình thường xuyên bất đồng và dễ tan vỡ. Sau cùng là nếu lập gia đình với người khác đạo, bên công giáo cần phải sống tốt và trở nên chứng nhân tin mừng cho con cái và người bạn đời của mình. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tin thật rằng mọi người đều được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Xin giúp chúng con khao khát xây dựng gia đình chúng con theo thánh ý Chúa. Xin nâng đỡ và củng cố tình yêu đầy những giới hạn của chúng con. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho những anh chị lập gia đình với người không cùng một đức tin với mình. Xin gửi Thánh Thần tình yêu đến liên kết họ, giúp họ vượt qua những khác biệt, để họ không những trở thành người bạn đời, mà còn là người bạn đạo của nhau.
Chung hiến chào qua lối gian trần lên chốn cao.